This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, mới thì không có mới anh, nhưng mà hôm nay trời Dallas chúng ta thấy rằng nó dịu dịu xuống chút anh Tiến Dũng hả? Không biết hôm nay có mưa hay không, nhưng mà thấy như những ngày vừa qua. Và thường á thì chúng ta thấy khi mà trời mà báo mưa là...
nó coincidence, tức là nó trùng hợp, chứ thật sự nó cũng chẳng liên quan gì thời tiết, thưa quý vị. Thị trường hôm nay mặc dù có những điều mà làm cho nhiều người lo lắng, lo sợ, nhưng mà thị trường vẫn lên rất đẹp, rất là tốt, kính thưa quý vị. Chắc là họ cũng đang trông mong vào cái gói cứu trợ này thì phải. Dow Jones thì lên được 88 điểm, hiện tại là 26.558 điểm. Nasdaq thì lên 118 điểm, hiện tại là 10.482 điểm. S&P 500 lên 16 điểm, hiện tại là 3.232 điểm. T-note 15 là 0.58%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là xuống, xin lỗi, để dùng để chúng tôi refresh lại chính xác con số hiện tại là bao nhiêu. Dầu thô hiện tại bây giờ là xuống 65 xu, 40 đồng 64 xu cho một thùng dầu thô đồng 60 xu, 1.934 đồng là cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Hiện tại bây giờ thì một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.75%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.14%, lãi suất cố định cho 30 năm thì giống như là 20 năm, 3.14%. Ở Việt Nam, một bitcoin mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 55.300.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nhiều người đặt câu hỏi, tại sao vàng lại lên quá cao như vậy? Nếu vị coi những cái trang truyền thông thì chúng ta có thể dễ bị hiểu lầm. Chẳng hạn như CNN thì họ nói là cái global economy đã làm cho vàng tăng lên. Họ rất là lo lắng về cái nền kinh tế trên toàn thế giới. Một phần, một khía cạnh thì chính xác, nhưng bao gồm lại thì thật sự nó cũng không chính xác lắm. Lý do vì có hai cái lý do mà người ta nghĩ rằng vàng có thể sẽ tăng tốc lên. Thứ nhất là hầu như nhiều cái quốc gia, đặc biệt trong Hoa Kỳ, là họ tung ra cái gói cứu trợ có thể sẽ bị lạm phát. Hoa Kỳ đã gửi ra đầu tiên là 2003, và cái gói thứ nhì này người ta không biết bao nhiêu, có thể là 3.000, có thể là 1.000 tỷ. Vì họp chưa xong, lưỡng đảng rồi quốc hội họp chưa xong. Hy vọng là hôm nay họ sẽ xong và họ sẽ gửi ra cho mình biết rằng cái chi tiết của cái gói cứu trợ thứ nhì là cái gì. Nhưng mà cái thứ hai, nhiều người cũng hoang mang lo lắng, đó là chiến tranh. Cái lý do vì cái động thái giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có chiều hướng leo thang rất là cao. Và dùng cái từ là cao độ thì cũng chính xác hơn. Chẳng hạn như Hoa Kỳ đã đóng cửa lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston, lý do vì ăn cắp. Nói thẳng là như vậy ha, chúng ta dễ hiểu là ăn cắp. Rồi Trung Quốc thấy thì quê quá, thôi đóng luôn cái lãnh sự quán của Mỹ, ở Thành Đô, tức là một cái thành phố ở Trung Quốc. Và điều này rõ ràng bắt đầu leo thang lên. Chúng ta nhìn lên cái bối cảnh rất là lạ. Khi mà Trung Quốc dời gót đi rồi thì Hoa Kỳ mới đột nhập vào cái lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston, để coi có ông thần nào còn trốn trọng không. Đó là cái mục đích chính, chứ thưa vị. Nhưng mà Trung Quốc lại ngược lại thì họ lại dẫn rất nhiều cảnh sát đến, rồi ba rê hết tất cả, giống như là bắt một tội phạm. Điều này làm Hoa Kỳ cũng rất là gọi là buồn cười. Nhưng mà vàng lên thì chúng ta thấy rằng sẽ lên và tiếp tục lên nữa, cho đến khi nào mà thế giới này có một sự ổn định trở lại về mọi sự thì vàng có thể đi sẽ rớt giá, nhưng bây giờ bị rớt là kỷ lục 1944 đồng. Cái thời kỷ lục của năm 2011 là 1921 đồng. Đây là con số kỷ lục mới và chưa bao giờ giá vàng cao như vậy. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp cũng là bản tin chúng ta cũng rất là quan tâm, nói về cái COVID-19 vaccine. Một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ là một quốc gia mà không có để hở một cơ hội nào có thể để control thế giới. Thứ nhất là chúng ta thấy qua về dầu hỏa, năng lượng, Hoa Kỳ control. Cái chuyện là chiến tranh giữa Nhật và Hoa Kỳ cũng sẽ control thế giới bằng cái vaccine. Cái lý do này đã làm cho Trung Quốc ăn cắp vặt, tức là ăn cắp vaccine. Tôi dùng đây giải thích quý vị rồi. Vaccine gọi là một cái thử nghiệm mà gần như thành công. Vaccine thì Hoa Kỳ đều đầu tư tiền vào hết. Thí dụ như Johnson & Johnson, Gilead Sciences, anh phát minh ra, tôi mua hết. Chẳng hạn như anh chàng mà đang sáng giá nhất hiện tại bây giờ là Moderna, như đứng đầu hiện tại bây giờ. Họ đã thử nghiệm trên 30.000 người, gọi là volunteer, là người mà tại vì mà bảo ha, lỗi các bạn.
Tình nguyện.
Dạ. Cảm ơn bạn. Tình nguyện để mà thử nghiệm cái vaccine này. Trên 30.000 họ kêu chúng ta đến đăng ký, và chúng ta đăng ký sai những cái consent form đó, rồi xong rồi họ sẽ chích cái thuốc đó. Nhưng mà cái vấn đề là họ chích hai liều, một cái liều thiệt và một cái liều giả, mà chúng ta thường gọi là cái thì nó không gọi là như vậy, nhưng họ chích một cái liều giả và một liều thiệt. Thì họ cho 30.000 người này đi lung tung hết, đi đâu đi, làm gì làm, chui vô chỗ nào mà gọi là ổ dịch cũng được nữa, đi hết luôn. Mỗi ngày như vậy họ thử máu, họ test everything, và hiện tại bây giờ thì đang trong một cái sự thành công, quý vị, đang trong thành công, tức là những người đó có control được. Nhưng mà công ty nắm 100% là cái thuốc vaccine này nó effect, nhưng mà tại vì cái thử nghiệm này vẫn còn trong thử nghiệm lâm sàng nên họ chưa có tuyên bố, nhưng thành công rất là thành công, quý vị. Nếu mà thật sự 30.000 người này có được, nhưng mà trễ lắm luôn là tháng 12, quý vị, thì hy vọng là như vậy. Và không phải riêng về cái công ty này đâu, nhiều công ty lắm mà Hoa Kỳ đã mua cả năm trời như vậy. Chứ thấy rõ ràng cái bối cảnh này khó chịu lắm. Cái hạn như Trung Quốc vaccine là Hoa Kỳ mua hết. Vậy thì Trung Quốc trong một năm đó bao nhiêu người chết vì bị cúm Vũ Hán. Nên họ sợ họ phải ăn cắp trước. Giống như ta thấy rằng đi à, gọi là gửi quân đội qua đây under một cái title nào đó, chẳng hạn như học sinh giỏi hay là những người này là nhà nghiên cứu gia, nhưng mà thật sự họ là những người làm trong quân qua mới có sơ sơ thôi là 6 người đã bị bắt rồi, và trong tương lai không biết còn bao nhiêu người nữa, quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng là trở lại cuộc sống rất là bình thường. Còn nếu không có vaccine thì cái điều mà chú Dũng nghĩ rằng là mọi người nhiễm hết, thì từ đó khỏi vaccine là có vaccine rất là sớm, quý vị. Còn bản tin vui kế tiếp nữa là bản tin nói về Southwest Airlines. Southwest Airlines nói rằng mặc dù trong cái đại dịch này chúng tôi lỗ 20 triệu Mỹ Kim một ngày, có một người nhân viên nào tạm nghỉ hoặc là bị lay off, tức là bị đuổi việc, hoặc là bị cut cái rate của mình, tức là làm 40 tiếng còn 30 tiếng, và cái benefit tất cả đều stay the same. Thứ nhất là không lay off, không cut rate, không giảm benefit, everything the same. Và người này cũng nói, Kelly cũng nói rằng không có bảo đảm, ông Gary Kelly nói là không có bảo đảm là cái chuyện gì xảy ra vào ngày mai, nhưng mà trước mắt chúng tôi đã làm những sự gì mà tốt nhất cho công ty. Trong khi đó thì vì cũng biết rằng United Airlines, American Airlines, họ nói rằng nếu từ đây tháng 9 cái sự lỗ lã này tiếp tục, hàng người sẽ bị tạm nghỉ việc. Đó là cái lời tuyên bố từ Southwest Airlines và United Airlines trong tuần lễ vừa rồi. Trong khi đó thì Southwest có khoảng 17.000 nhân viên. Everybody stay the same. Thí dụ cũng thấy bản tin này cũng rất là thú vị, cái thú vị. Mặc dù trong cái đại dịch như vậy, những người chủ chấp nhận công ty để chấp nhận hồ bao ra chính phủ giúp đỡ qua cái chương trình gọi là PPP đó, để giúp giữ lại nhân viên, để không có lay off. Mà họ, đây là một trong những công ty mà Dũng nghĩ rằng họ rất là khôn ngoan. Khi mà cái tình hình bối cảnh có vaccine trở lại, thì chắc chắn cái kinh tế Hoa Kỳ một lần nữa sẽ rơi vào cái tình trạng là cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, và rất là quan trọng, kính thưa vị, rất rất là quan trọng. Dạo gần đây thì chính phủ Hoa Kỳ liên tục đưa ra, và họ cũng khuyến khích những cái địa phương cũng gửi thông tin đến cho người dân của mình. Vì có nhiều người Mỹ đã nhận được những cái gói hàng mà ở bên ngoài nó gần như là nó gọi là, nhưng mà họ mở ra đó thì ở trong đó không phải là nữ trang, mà là một những cái hạt giống, cái thưa quý vị, mà nó ship from China. Và họ nói rằng những cái hạt giống này hay là những cái nữ trang này chúng tôi hoàn toàn không có order. Họ không order nha, tức là they incident received small package without order. Và những cái package này đến từ China, và ở trên gói đó đề những tiếng Trung Quốc và có đề những tiếng Mỹ, là đây là cái jewelry, tức là có chứa đựng nữ trang. Và những người này mở ra thì thấy rằng hoàn toàn không phải nữ trang mà là hạt giống. Chúng ta có thể vào những cái trang web như là Fox News, rồi CNN hay là USA cho hết. Cái điều quan trọng là VDACS, gọi tắt là Phòng Công nghiệp và Thực phẩm. Họ yêu cầu chính quyền địa phương hay khuyến khích người dân á, là đừng bao giờ dục cái đó, hoặc là đi dục rác, hoặc là đi chôn xuống. Cái này nó rất là quan trọng, vì khi mà qua cái xét nghiệm từ VDACS thì cái hạt giống này nó lên cái cây mà nó tàn phá mùa màng, nó populate rất là lẹ, và cái hạt giống này nó sanh ra những cái con sâu bọ rất là độc hại, các thưa quý vị, và nó có thể thiêu hủy. Mỗi năm như vậy Hoa Kỳ xem hàng tỷ Mỹ Kim, hoặc là mất hàng tỷ Mỹ Kim về những cái con côn trùng lạ này. Điều nhắc lại quý vị, khi chúng ta nhận được những cái bịch hạt giống nho nhỏ giống như là hạt giống mà từ Trung Quốc, ở Trung Quốc mà ở ngoài nó có để thêm cái chữ là jewelry. Jewelry, nhiều người nói, jewelry, tôi đâu có order mà jewelry mà, tại sao không giữ, mở ra coi, tên mình đàng hoàng. Khoa Trung Quốc có thông tin của vị hết, họ ăn cắp rất nhiều thứ, mở ra, ví dụ như tên Dũng Ngô, ví dụ gì đó, Tiến Dũng, trong đây gửi jewelry, mở ra coi, thấy hộp giống mà, thì mình nghĩ đến hộp giống, mình dục rác làm gì, mình quăng đại về đâu đại đó, mình rải ra, thì nó mọc lên cái cây. Mà cái cây này, người ta qua cái Phòng Công nghiệp Thực vật, gọi tắt là VDACS đó, các địa phương đưa cho họ, đây là hạt giống tôi nhận được. Nhớ một điều tôi cũng dặn là gọi cảnh sát đến, gọi đàn quan là tôi có nhận được một cái hạt giống lạ, ok, từ Trung Quốc, thì họ đến họ sẽ nhận cái đó lại về, và họ sẽ nghiên cứu coi cái giống đó là giống gì, thưa vị. Xin gửi lại và báo.
Dạ vâng ạ. Phải nói Trung Cộng nham hiểm quá anh Tiến Dũng hả?
Và đặc biệt trong...
và đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay nữa, thôi chúng ta cứ bảo vệ bản thân của chúng ta đi, coi như là khi mà thấy cái gì gửi tới mình không mua, mình không có order gì online, thôi đừng có nhận, để cứ để ngoài đi, thấy cái gì lạ lạ để ngoài. Và nếu như mà chúng ta thấy là cái đó là nó nghe nói là cái chữ jewelry là vàng bạc đá quý gì đó, không cần biết nó quý cỡ nào, không cần biết, chúng ta cứ để ngoài cửa đi, rồi cảnh sát tới anh hả, để cho cảnh sát giải
quyết. Chúng ta cứ gọi cảnh sát đến, dù mở ra mà có hạt giống như vậy thì ta gọi cảnh sát đến, họ cũng rất là muốn nghiên cứu cái đó là cái gì, cái quái đản gì, cái thứ gì. Thật sự cái buồn mà tôi cũng thấy rằng người dân Hoa Kỳ hơi lạ, từ khi mà Tổng thống Donald Trump làm việc ở Tòa Bạch Ốc gần 3 năm nay, tôi Dũng cũng xin cởi mở vị luôn là ông hình như là không có thích bên Trung Cộng nhiều, mà tôi thấy rằng Trung Cộng chỉ có đem đến sự thiệt hại, hoặc là sự những cái mà phiền toái cho thế giới thôi. Nhưng cái điều quan trọng là tôi thấy nó có phần nào đó hãm lại rất nhiều từ khi mà Tổng thống Donald Trump đã take cái office đến bây giờ, quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, gửi lời chào tạm biệt đến anh, chúc anh có một thứ hai đầu tuần thật là vui và sức khỏe, và cũng xin được cảm ơn quý vị